thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018.
Bằng những mô hình việc làm cụ thể, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng mô hình 503 sạch.
Thời gian qua, một số báo chí đưa tin một nam thanh niên cầm dao xông vào bệnh viện uy hiếp đe dọa, bắt bác sĩ tháo đốt ngón tay của mình. Vậy thực hư sự việc này như thế nào? Vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 18 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các sở ngành chức năng trình bày các nội dung báo cáo, gồm báo cáo nhiệm vụ giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020, đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đạt tiêu chí đô thị loại 4. Phiên họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, nhưng đã, đang và sẽ gặp phải những khó khăn vướng mắc như làm thế nào để toàn tỉnh có thêm ít nhất 32 xã hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó riêng năm 2018 phải có 25 xã đạt chuẩn, thêm 14 xã theo dự kiến trước đó. Giải pháp để tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú của tỉnh từ 6% năm 2017 lên 8%. Giải pháp để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 62,5% lên 70%. Giải pháp để đạt mục tiêu xuất khẩu địa phương tăng bình quân 20% một năm, trong khi 2 năm qua, chỉ tiêu này chỉ đạt 5,5% một năm. Cũng tại phiên họp, đại diện các sở ngành đã làm rõ thêm những kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực trong 2 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những đề xuất để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo nhiều sở ngành. Trên cơ sở các ý kiến và đề xuất tại phiên họp, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành để hoàn chỉnh các báo cáo trước khi ban hành cũng như trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng lưu ý các sở ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đối với các sở ngành liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới và nâng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường nội trú của tỉnh, cần chỉ rõ các nguồn lực sẽ được huy động để đầu tư thực hiện, đảm bảo tính khả thi, đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ đầu tư, hiện nay dự án xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục được triển khai đúng tiến độ. Dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2020. Đến nay, phần xây dựng quảng trường và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện việc thi công. Phần mỹ thuật xây dựng phù điêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo phù điêu, thành lập hội đồng nghệ thuật lựa chọn mẫu phác thảo phù điêu, đồng thời lắp đặt khung bạt phóng mẫu phác thảo phù điêu với tỷ lệ 1:1, tổ chức trưng cầu ý kiến về mẫu phác thảo, các bước lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế và hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, đều được thực hiện công khai. Hiện nay, các bước liên quan đến dự án đang tiếp tục được triển khai đúng tiến độ đề ra. Riêng phần việc đắp đất sét mẫu phác thảo phù điêu có tỷ lệ 1:1 sẽ được thực hiện vào tháng 8 năm nay, trước 2 tháng so với kế hoạch và tiếp tục trưng cầu ý kiến của nhân dân để hoàn thiện phù điêu.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm nay, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất với thông điệp Go More Green, hôm nay tôi sống xanh hơn. Sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 trên cả nước. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 260 về việc hưởng ứng chiến dịch rời trái đất năm 2018, chỉ đạo các cơ quan ban ngành, các xã phường vận động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, các đơn vị địa phương sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia các hoạt động của chiến dịch rời trái đất và sự kiện chính thức trong thời gian từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 24 tháng 3, bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Bên cạnh đó, các xã phường tập trung tuyên truyền về chiến dịch, thực hiện tắt đèn trang trí và các địa điểm công cộng trên địa bàn, nhưng phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh. Hoạt động này nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên, đồng thời thúc đẩy thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Ngày 13 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017 và giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế cho đại diện lãnh đạo kế toán của trên 1.000 đơn vị doanh nghiệp do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý. Theo đó, các nội dung hỗ trợ quyết toán thuế được giảng viên kiêm nhiệm của Cục Thuế triển khai, gồm các văn bản pháp luật liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng kê khai quyết toán thuế năm 2017. Về cơ bản, nội dung hỗ trợ quyết toán các loại thuế trên vẫn như năm 2016, tuy nhiên các giảng viên cũng chỉ ra một số lỗi mà doanh nghiệp thường mắc phải trong quá trình làm hồ sơ quyết toán thuế. Theo quy định, việc quyết toán các loại thuế nêu trên của năm 2017 được thực hiện chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. Tại hội nghị, một số nội dung có liên quan đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế của lãnh đạo, kế toán các đơn vị doanh nghiệp đã được đại diện Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thành phố giải đáp kịp thời để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 cơ sở sản xuất giống thủy sản lớn. Trung bình mỗi năm, các cơ sở này cung cấp trên 550 triệu con cá bột, 55 triệu con cá giống các loại như chấm cỏ, chép lai, rô phi đơn tính, trôi Ấn Độ, chim, mè, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu con giống tại chỗ và đảm bảo chất lượng cá giống cho người nuôi trồng thủy sản, thời gian qua các trại cá giống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất ao nuôi cá giống. Cùng với đó là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra đàn cá giống tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Các trại còn tổ chức tập huấn, tư vấn kỹ thuật nuôi, thả và cách phòng trị một số bệnh thường gặp ở cá cho khách hàng. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 6.000 ha, sản lượng đạt hơn 12.000 tấn, tăng 1.400 tấn so với năm 2017.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tư số 04/2018 TT-BGDT sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. Theo đó, quy chế quy định các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp giấy tờ đầy đủ, đúng thủ tục, thời hạn. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật, hủy kết quả thi. Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bài thi năm nay được chấm theo thang điểm 10. Điểm mới là điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số tập phân. Trước đó điểm lẻ quy định lấy đến 0,25, không quy tròn. Vi phạm quy chế thi không bị đình chỉ thi 2 năm tiếp theo. Cụ thể, thông tư mới quy định 5 trường hợp bị hủy bài thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, gồm giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp, để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức, có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác, sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp để xét tuyển. Ngoài việc bị hủy kết quả thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo pháp luật. Một điểm mới so với quy chế thi những năm trước là năm nay thí sinh tự do được yêu cầu đảm bảo đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Những trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp kém phải học lực lớp 12, đối tượng này phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường trung học phổ thông nơi mình đã học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi. Tuy nhiên, thí sinh chỉ phải thi lại những môn chưa đạt 5 điểm trước đó. Về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thông tư quy định những thí sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật, hủy kết quả thi. Trước đây là từ mức hủy bài thi trở lên. Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.
Sáng 13 tháng 3, tại trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi tỉnh Thái Nguyên năm học 2017-2018. Tham gia hội thi có trên 80 thí sinh là cán bộ tổng phụ trách đại diện cho các liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hội thi với 4 nội dung gồm sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức, thực hành kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và thi năng khiếu. Tại mỗi phần thi, các thí sinh đều thể hiện những hiểu biết của bản thân trong thực hiện đổi mới công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. Riêng phần thi năng khiếu, các thí sinh đã thể hiện xuất sắc những màn hát múa, điệu nhảy dân vũ. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi. Đây là một trong những hoạt động trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt nghiệp vụ sư phạm thường xuyên về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Hội thi diễn ra đến hết ngày 16 tháng 3 năm 2017.
Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng vừa tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy Việt xã Tiền Phong năm 2018. Tham gia giải có 32 vận động viên đến từ 10 xóm thi đấu ở hai nội dung là giải trẻ dành cho vận động viên dưới 16 tuổi, nam chạy 4.000m, nữ chạy 3.000m và giải vô địch không quy định độ tuổi, nam chạy 6.000m, nữ chạy 4.000m. Để mang tinh thần hưởng ứng cổ vũ, ngày chạy còn có sự tham gia của trên 200 vận động viên là các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và hội người cao tuổi xã Hướng Thượng. Giải Việt giã Tiền Phong và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một trong những hoạt động thể thao được xã tổ chức thường niên, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Kết thúc giải ở nội dung giải trẻ nam, ban tổ chức đã trao giải nhất cho vận động viên Trần Đình Quyền, xóm Cậy. Nhất nữ thuộc về vận động viên Đoàn Trần Thu Hà, xóm Gò Chè. Ở nội dung chạy vô địch, nhất nam thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Chuyên, xóm Sộp. Nhất nữ thuộc về vận động viên Đặng Thị Thắm, xóm Già. Đây sẽ là những vận động viên tiêu biểu của xã sẽ tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy Việt giã Tiền Phong thành phố Thái Nguyên năm 2018 diễn ra vào ngày 17 tháng 3 tới.
Thưa quý vị và các bạn, bằng những mô hình việc làm cụ thể, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm không ngừng đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng mô hình 503 sạch, thu hút chị em tham gia, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngọt, chi hội phụ nữ xóm 6, đúng vào thời điểm chị đang chuẩn bị nấu bữa cơm trưa. Mặc dù đang tất bật với việc chế biến các món ăn, nhưng chị không quên việc phân loại rác thải theo quy định để xử lý. Chị Ngọt chia sẻ, năm 2011, chi hội phụ nữ xóm đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới. Mới đầu, nhiều chị em còn chưa hiểu thực hiện 503 sạch như thế nào để có thể gắn vào chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới, bởi vì chị em đều nghĩ 503 sạch là chỉ từ mỗi gia đình. Tuy nhiên, đến khi được ban chấp hành chi hội giải thích kỹ càng thì tất cả chị em đều thấy điều đó quá dễ mà ai cũng có thể làm được và đều đồng tình ủng hộ. Nói về những thiết thực từ cuộc vận động mang lại, chị Ngọt khẳng định.
503 sạch ấy cũng đưa về tận từng hội viên trong chi hội. Thế và trong cái quá trình thực hiện thì thấy là cái thứ nhất là về đường làng ngõ xóm, rồi thì gia đình là sạch sẽ, vệ sinh. Đấy, rồi cái khâu bếp núc là an toàn thực phẩm là tốt. Đấy, không ảnh hưởng đến những cái sức khỏe. Thế và cũng rất tốt là không bị dịch bệnh.
Hầu hết các gia đình hội viên chi hội phụ nữ 6 nằm dọc theo đường quốc lộ 3 và một số tuyến đường liên xã nên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hồng Toán, chi hội trưởng chi hội phụ nữ 6 xã Sơn Cẩm chia sẻ, do số hội viên khá đông với 157 hội viên, chi hội đã chia ra làm 4 tổ sinh hoạt và mỗi tổ có một đồng chí trong ban chấp hành chi hội trực tiếp triển khai các phong trào và đôn đốc chị em thực hiện. Cuộc vận động 503 sạch gồm có 8 tiêu chí, đó là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng, bỏ học và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ban chấp hành chi hội phụ nữ xóm đã đối chiếu tại cơ sở xem tiêu chí nào chưa đạt để vận động chị em cùng thực hiện. Trong đó, 3 tiêu chí sạch được chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả hội viên thực hiện. Với phương châm sạch từ nhà ra ngõ, mỗi hội viên đều được các đồng chí trong ban chấp hành đến tận nhà hướng dẫn cách phân loại rác thải sinh hoạt. Chi hội cũng duy trì phong trào ngày Chủ nhật xanh. Mỗi tháng một lần, tất cả chị em cùng nhau dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường. Đồng thời, chi hội vận động các hội viên đóng góp tiền để làm đường giao thông và đường điện chiếu sáng. Chỉ tính riêng năm 2017, chi hội vận động gia đình các hội viên đóng góp trên 100 triệu đồng, làm trên 400 mét đường giao thông liên xóm và gần 1 km đường điện chiếu sáng đường giao thông. Theo kết quả đánh giá, năm 2017 vừa qua đã có 98% gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Bà Nguyễn Thị Hồng Toán chia sẻ thêm.
Chương trình nông thôn mới thì có cái phát động của hội về đấy, về cái 503 sạch. Sau khi chúng tôi đưa ra cái 503 sạch thì chị em rất là phấn khởi. Chị em ồ lên luôn là cái này chúng tôi làm được. Thì bởi vì là thực tế đến gia đình mình, đúng không? Sạch từ gia đình mình, sạch ra đường làng ngõ xóm. Khi mà đường làng ngõ xóm sạch rồi thì chúng tôi phát động cái điện đường. Không có cái gì thắc mắc cả. Mọi người dầm dắt đi họp mang tiền đi xong rồi là kéo điện đường luôn. Rất là sạch sẽ.
Trao đổi với bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cầm được biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hiện có gần 1.900 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi hội. Những năm qua, Hội Phụ nữ cũng là một tổ chức chính trị của xã có vai trò nòng cốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 và xã Sơn Cầm đã đạt xã nông thôn mới vào năm 2014. Trong giai đoạn 2016-2020 thực hiện chương trình nông thôn mới, hội vẫn tiếp tục vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% chi hội có câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò người phụ nữ trong gia đình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động. Chia sẻ về những kết quả đã đạt được khi thực hiện cuộc vận động, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cầm nói.
Chương trình nông thôn mới thì là chúng tôi cũng đi xuống là đến tận chi hội một, là có những cái mà hướng dẫn ở cấp hội cấp trên ấy, là có cái chương trình 503 sạch đấy. Chúng tôi về là tới từng chi hội một là để hướng dẫn cho mọi người biết cách làm như thế nào để thực hiện cái 503 sạch. Thì khi mà triển khai phong trào thì đến nay thì là về câu lạc bộ 503 sạch thì là 19 trên 19 chi hội đều có câu lạc bộ 503 sạch. Và các chi hội thì hoạt động rất tốt về môi trường thì về đảm bảo rồi các tiêu chí về giảm hộ đói, giảm hộ nghèo. Hiện nay thì tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm, thì bây giờ chỉ còn có 29 hộ.
Có thể khẳng định rằng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho đường làng ngõ xóm luôn sạch đẹp. Đồng thời, mỗi hội viên phụ nữ trong Hội Phụ nữ xã Sơn Cầm nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, cũng như là sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục, Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra thông tin chính thức về vụ việc nam thanh niên cầm dao phay vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên yêu cầu bác sĩ tháo đốt ngón tay của mình xảy ra ngày 27 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đán, Quang Trung, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 3, tại khu vực mương thoát nước cạnh đường cao tốc quốc lộ 30 Thái Nguyên, Hà Nội, thuộc tổ 16 phường Thịnh Đán, quần chúng nhân dân phát hiện Hoàng Văn Hưng, sinh năm 2000, thường trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, là học sinh lớp 9 trường giáo dục hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên bị thương tích. Theo nhà trường, Hưng tự ý bỏ đi khỏi trường khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3. Nhà trường có đi tìm nhưng không thấy. Qua xác minh thương tích, Hưng bị xây sát nhiều vùng trên cơ thể, chấn thương sọ não. Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ. Khoảng 10 giờ 4 phút ngày 12 tháng 3, tại quầy bán quần áo Sohi thuộc tổ 4 phường Đồng Quang của chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1994, thường trú tại tổ 12 phường Tân Thịnh. Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, đối tượng Lai Ngọc Long, sinh năm 1991, thường trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là bạn trai của chị Trang, đã đập hỏng một điện thoại di động iPhone 6 của chị Trang. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 2 triệu đồng. Công an thành phố đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 88 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 31 trường hợp, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm, thu 2.200.000 đồng nộp kho bạc. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 279 ca với 1.249 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 7 vụ 8 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,687 gam heroin, 26,109 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Ngày 2 tháng 3 năm 2018, Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an tỉnh Bắc Cạn bắt quả tang Nông Thanh Quyết sinh năm 1989, thường trú tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đang có hành vi vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Vụ án do Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật. Tội phạm hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 71 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 24 xe mô tô, 46 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 55 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 87 trường hợp vi phạm, thu 125.055.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 104 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 58 trường hợp vi phạm, thu 15.996.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, một số báo chí đưa tin về việc ngày 27 tháng 2 năm 2018, một nam thanh niên cầm dao xông vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, uy hiếp đe dọa bắt bác sĩ tháo đốt ngón tay của mình. Qua quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác định nội dung vụ việc như sau. Ngày 22 tháng 2 năm 2018, tại nhà anh Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1987, trú tại xóm Tân Lập, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, anh Quang và vợ là Mạc Thị Hà, sinh năm 1990, có mâu thuẫn về việc cho con ăn. Do không tự kiềm chế, anh Quang đã dùng tay tát chị Hà hai cái vào mặt. Chị Hà bực tức bỏ nhà đi. Anh Quang đã đi tìm vợ khắp nơi nhưng không thấy. Do ân hận và tự dằn vặt mình, anh Quang thường xuyên mất ngủ, dẫn đến stress kéo dài, rối loạn tâm thần. Ngày 27 tháng 2 năm 2018, anh Quang ra trung tâm thành phố để tìm vợ, nhưng không thấy. Anh Quang đã vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xin bác sĩ tháo khớp ngón tay của mình. Anh Quang nói, tháo khớp ngón tay, bàn tay anh Quang đã đánh vợ, để thề không bao giờ đánh vợ nữa. Các bác sĩ không đồng ý, anh Quang đã bắt taxi ra chợ Thái, mua một con dao phay và mang vào bệnh viện. Thấy anh Quang cầm dao vào bệnh viện, bảo vệ của bệnh viện đã theo dõi và đi sát theo anh Quang. Anh Quang cầm dao vào khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và tiếp tục xin bác sĩ tháo khớp ngón tay mình. Các bác sĩ không đồng ý, anh Quang giơ dao lên và nói, nếu không tháo khớp đốt ngón tay, bàn tay đã đánh vợ, cho Quang thì anh Quang sẽ tự chặt ngón tay của mình. Các bác sĩ đã giải thích và hướng dẫn anh Quang đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng anh Quang không đồng ý. Thấy anh Quang có biểu hiện không bình thường, bảo vệ của bệnh viện đã khuyên can và lấy được dao từ tay anh Quang. Sau đó, sự việc chấm dứt. Qua điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác định không có việc anh Quang cầm dao đe dọa, uy hiếp bác sĩ bắt phải tháo đốt ngón tay của Quang. Vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc một số bài báo đã đưa tin Quang cầm dao vào bệnh viện để đe dọa bác sĩ là chưa đúng với bản chất vụ việc, như các tài liệu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã có và cung cấp. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Báo phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình nâng cấp cầu Tân Long thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. 1. thời gian tổ chức phân luồng giao thông. Từ 20 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2018, cấm xe ô tô trên 2,5 tấn qua cầu Tân Long. Từ 20 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018 đến 20 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018, cấm tất cả các loại xe ô tô qua cầu Tân Long. 2. Phương án phân luồng giao thông. Cho các phương tiện xe tải lưu thông trên các tuyến đường Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Việt Bắc, Đền Nông Lâm trong thời gian cấm xe qua cầu Tân Long như trên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Dương Tự Minh đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Dương Tự Minh, Đê Mỏ Bạch, Việt Bắc, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ cầu Gia Bảy đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, cầu Gia Bảy, Bắc Sơn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ ba, cầu Gia Bảy, Bắc Cạn, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi chợ Tân Long, nút giao Tân Long, xã Sơn Cẩm. Hướng thứ nhất, đường Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Hướng thứ hai, đường Cách Mạng Tháng 8, Bắc Nam, Thống Nhất, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố, nút giao Tân Long, chợ Tân Long. D. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3, quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ nhất, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 17, quốc lộ 1B cũ, đường nội thị huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hướng thứ hai, quốc lộ 3 hoặc quốc lộ 1B tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, đường Thống Nhất, trung tâm thành phố Thái Nguyên. Phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông từ quốc lộ 3 đi nút giao Tân Long, chợ Tân Long. Quốc lộ 3, quốc lộ 3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên, nút giao Tân Long, chợ Tân Long.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.